Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể quý học viên nam nữ. Như thường lệ hàng năm, bắt đầu mỗi khóa học Phật Pháp Âu Châu, thì quý thầy trong ban giảng huấn cũng như chư liệt vị đều dành cái thời giờ đầu và của khóa học gọi là cái giờ khai thị. Khai thị thì đối với cái chữ này thì đối với tất cả học viên từ lâu nay thì cũng đã quen rồi, chữ thế nào là khai thị, và dành cho chúng tôi mở đầu và tính cách là của Giáo hội Âu Châu. Nhưng với những các vị mà chưa từng đi, chưa từng nghe cái danh từ mới này, thì cũng xin nói lướt qua, có dịp thì là các bạn hữu ở trên có quý thầy sẽ giải thích thêm. Mà chữ thị đây có nghĩa là một cái lời mở ra, một cái nhìn, một cái lời khuyên, một cái nhìn tổng quát, một cái lời chỉ dẫn tổng quát cho tất cả đại chúng, trong đó gồm có đàn xuất gia cũng như là tại gia. Thì cái danh từ khai thị cũng như là cái nét chính của khóa học, những cái đường hướng chính của cái khóa học. Rồi sau đó là chữ Tôn Đức, các vị thầy giảng sư sẽ khai triển ra dưới hình thức này hay hình thức khác. Bởi vì trong khóa học thì chúng ta có rất nhiều pháp môn mà quý thầy giảng diễn. Thì chẳng hạn như là Hòa Thượng Thích Thắng Hoan từ Hoa Kỳ sang, thì cũng gần như là 3-4 năm nay Ngài triển khai nhiều nhất cái pháp môn duy thức học, gọi là pháp tướng duy thức học. Tại đây cũng là một pháp môn tu mà rất cao mà cũng rất khó trong Phật giáo, nhưng mà cũng có rất nhiều người thích hợp. Mặc dù trong cái khóa học chúng ta chỉ có khoảng 7 ngày, 8 ngày, tiếng nói là giải 10 ngày, giải thiệt ra chỉ có vào khoảng học đúng thì chỉ có 7-8 ngày thôi. Mà nếu chúng ta học được nhiều lần Thì có lẽ cũng có thể thấm được chút chút về cái pháp môn mà duy thức học đó. Rồi quý thầy khác, ví dụ như là Thượng tọa Thích Nhất Trơn, hay là Thượng tọa Thích Phước Nhân, hay một số quý vị khác nữa, thì giảng dạy nhiều về pháp môn tịnh độ. Pháp môn tịnh độ cũng không phải là chỉ có một một bài giảng hay một lối triển khai, mà rất nhiều nhiều cách. Mỗi thầy có một cái lối triển khai khác nhau. Có thầy chuyên về cái chuyện này, ví dụ chuyện niệm Phật. Có thầy thì chuyên về giảng về những bản kinh gốc của tông chi tịnh độ, tam kinh, tịnh độ tam kinh, tức là ba quyển kinh của tông tịnh độ. Thì là đó là đi vào chi tiết của pháp môn tịnh độ. Thì ở đây hầu hết là đều chúng ta đều có thực hành, dù nhiều dù ít đều có liên hệ đến pháp môn tịnh độ. Thì quý thầy hàng năm mỗi thầy có một cái khía cạnh riêng để giúp chúng ta thâm nhuần thêm, hiểu biết thêm về cái pháp môn đó. Có người nghĩ rằng tu thiền rồi, tôi là thích tu thiền thôi, làm sao mà tôi đi học tịnh độ được? Thì họ nghĩ rằng là giống như là nên tôi ăn cái món ngọt rồi thì tôi không có ăn cái món mặn được, hay tôi ăn món mặn rồi tôi ăn món ngọt không được, và họ nghĩ như vậy. Nhưng thực ra thì thiền hay tịnh độ hay cả những pháp môn khác trong đạo Phật nữa thì cũng bổ túc cho nhau, chứ không có cái nào riêng cái nào hết. Chỉ trừ khi mình không thực hành một cái pháp môn nào hết ấy, thì mình nói rằng là cái này nó riêng với cái kia. Ví dụ cái người tu niệm Phật mà đến rốt ráo thì cũng chính là cái rốt ráo của thiền định. Mà cái người tu thiền định mà đến chỗ rốt ráo được thì cũng là những cái cao nhất của tịnh độ, chứ không thể nào mà nói rằng là nó đi đi ra ngoài hay là nó chống trái hẳn. Nói chư chư tổ nói quở trách mình, chỉ có những con người nó mới là mâu thuẫn, nó mới là chống trái, chứ không có cái pháp môn nào mâu thuẫn chống trái. Tại mình học Phật một phía rồi mình chống trái nhau giữa người này với người khác, chứ pháp môn không có chống trái. Dĩ nhiên là chư tổ hay Đức Phật hay là các vị A-la-hán ngày xưa, họ gặp mỗi hoàn cảnh họ nói mỗi khác, họ nói mỗi khác. Rồi mình không hiểu, mình nghe cái câu chuyện đó, mình đọc cái câu chuyện đó, mình tưởng nó ngược lại. Chứ nếu mà nghe một câu chuyện giống như ngài Triệu Châu, tổ của bên thiền đó, khi người ta hỏi con chó có Phật tánh không, quý thầy nói rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, vậy thì con chó có Phật tánh không? Con chó thì nó là cũng là một chúng sanh, thì trên nguyên tắc thì nó cũng có Phật tánh. Nhưng mà có khi thì ngài nói có khi thì ngài nói không, mà cũng một ngài Triệu Châu thôi. Mình nói sao thầy này nói ngược vậy, sau khi thì nói có mà khi thì nói không. Nhưng mà tới chừng mình coi kỹ lại đó, là ngài nói có hay nói không là tùy theo cái người, cái đối tượng của mỗi trường hợp. Cái đối tượng của mỗi trường hợp, chứ không phải rằng là đừng có chấp trong cái câu của ngài nói có hay là nói không.